Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Equality, What It Means and Why It Matters của Thomas Piketty và Michael J. Sandel là một cuốn đối thoại về chính trị, kinh tế và triết học công chúng. Sách được biên tập từ cuộc trao đổi giữa Piketty, nhà kinh tế học và sử học kinh tế, với Sandel, triết gia chính trị nổi tiếng với các phê phán về chủ nghĩa trọng nhân tài. Thay vì xem bình đẳng chỉ là chuyện thuế suất hay phân phối thu nhập, hai tác giả đặt nó trong đời sống dân chủ rộng hơn, gồm quyền lực chính trị, phẩm giá xã hội, cơ hội học tập và sự thuộc về cộng đồng. Cuộc thảo luận đi qua bất bình đẳng tài sản, giới hạn đạo đức của thị trường, toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân túy, tuyển sinh đại học, di cư và biến đổi khí hậu. Mục đích của sách là làm rõ vì sao khoảng cách giàu nghèo không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn làm suy yếu lòng tin, tình liên đới và năng lực tự trị của công dân. Đây là một dẫn nhập ngắn, dễ tiếp cận, nhưng có định hướng tranh luận rõ rệt về tương lai của nền dân chủ bình đẳng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất bình đẳng là vấn đề của quyền lực, phẩm giá và nền dân chủ. Điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là đổi câu hỏi từ vì sao bình đẳng đáng giá sang vì sao bất bình đẳng đáng lo. Cách đặt vấn đề này giúp Piketty và Sandel tránh thu hẹp tranh luận vào chênh lệch thu nhập. Theo họ, khi của cải tập trung quá mạnh, khoảng cách tiền bạc thường chuyển thành khoảng cách về ảnh hưởng chính trị, điều kiện tiếp cận dịch vụ thiết yếu và vị thế xã hội. Người có nhiều nguồn lực hơn không chỉ mua được nhiều hàng hóa hơn, mà còn có nhiều khả năng định hình luật lệ, tiếp cận giáo dục tốt, bảo vệ lợi ích của mình và được lắng nghe trong không gian công cộng. Ngược lại, những người bị bỏ lại phía sau có thể cảm thấy tiếng nói của họ không còn giá trị. Piketty nhấn mạnh rằng tiến bộ bình đẳng trong thế kỷ 20 cho thấy bất bình đẳng không phải định mệnh tự nhiên. Những mở rộng về giáo dục, y tế, quyền lao động và thuế lũy tiến là kết quả của lựa chọn chính trị. Tuy vậy, ông không phủ nhận những khoảng cách rất lớn còn tồn tại. Sandel bổ sung chiều kích đạo đức, cho rằng xã hội phân tầng làm tổn hại quan hệ giữa công dân với nhau. Khi thành công bị diễn giải như bằng chứng tuyệt đối về giá trị cá nhân, người giàu dễ rơi vào tâm thế tự mãn, còn người thất thế phải gánh cảm giác nhục nhã. Vì thế, bình đẳng trong sách là nền tảng để con người cùng tham gia đời sống chung với tư cách ngang hàng, chứ không phải đòi hỏi mọi người có kết quả giống hệt nhau. Thứ hai, phê phán chủ nghĩa trọng nhân tài và giới hạn của di động cá nhân, Sandel đưa vào cuộc đối thoại một phê phán quen thuộc trong các công trình của ông. Đó là chủ nghĩa trọng nhân tài có thể tạo ra một thứ bất bình đẳng được hợp thức hóa về mặt đạo đức. Xã hội hiện đại thường nói rằng ai nỗ lực và có năng lực sẽ xứng đáng nhận phần thưởng lớn hơn. Hai tác giả không bác bỏ giá trị của cố gắng, nhưng phản đối việc biến thành tựu cá nhân thành bằng chứng rằng người thành công hoàn toàn tự làm nên mình. Năng lực, môi trường gia đình, chất lượng trường học, mạng lưới quan hệ và cả may mắn đều góp phần quyết định kết quả. Vấn đề nảy sinh khi cạnh tranh giáo dục và nghề nghiệp được xem là chiếc máy phân loại giá trị con người. Những người thắng cuộc có thể tin rằng đặc quyền của họ là hoàn toàn chính đáng. Những người không có bằng cấp, danh giá, công việc ổn định hoặc thu nhập cao thì bị nhìn như đã không đủ cố gắng. Sự diễn giải này làm suy giảm tinh thần liên đới vì hỗ trợ xã hội bị biến thành ân huệ dành cho người bị coi là kém xứng đáng. Cuốn sách cũng đặt dấu hỏi với giải pháp chỉ tập trung vào di động đi lên của từng cá nhân. Nếu một vài người nghèo có thể vươn lên, điều đó chưa tự động thay đổi cấu trúc, khiến nhiều người khác vẫn thiếu cơ hội và sự tôn trọng. Piketty và Sandel quan tâm hơn đến việc nâng chất lượng các điều kiện chung để phẩm giá không phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí của mỗi người trong cuộc đua. Đây là lý do họ nối tranh luận về giáo dục với câu hỏi rộng hơn về địa vị, công việc và tư cách công dân. Thứ ba, giới hạn đạo đức của thị trường và ý tưởng phi hàng hóa hóa. Một chủ đề trung tâm là không phải mọi thứ có ích đều nên được tổ chức như một món hàng mua bán. Sandel từ lâu lập luận rằng thị trường không chỉ phân phối hàng hóa, mà đôi khi còn thay đổi ý nghĩa của chính hàng hóa đó. Khi những lĩnh vực gắn với phẩm giá và quyền công dân bị phụ thuộc quá mức vào khả năng chi trả, sự bất bình đẳng trở nên sâu hơn cả về vật chất lẫn biểu tượng. Giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tiếng nói chính trị là những ví dụ then chốt trong cuộc trao đổi. Piketty gọi hướng đi này là phi hàng hóa hóa, tức là giảm mức độ những nhu cầu nền tảng bị điều phối bởi thị trường. Điều này không nhất thiết có nghĩa loại bỏ mọi hoạt động thị trường. Trọng tâm là xác định những dịch vụ mà mọi người cần được tiếp cận như một quyền xã hội, thay vì như phần thưởng cho sức mua. Một hệ thống giáo dục công chất lượng cao, chẳng hạn, không chỉ giúp cá nhân tăng thu nhập trong tương lai, nó còn làm giảm việc xuất thân gia đình quyết định quá sớm cơ hội sống của trẻ em. Lập luận này cũng giải thích vì sao tái phân phối bằng tiền, dù cần thiết, chưa đủ. Nếu một người vẫn phải đối diện với trường học kém, y tế không bảo đảm, nhà ở bấp bênh và ít khả năng tham gia chính trị, khoản hỗ trợ thu nhập không giải quyết hết sự lệ thuộc. Hai tác giả vì vậy mời người đọc xem bình đẳng như việc xây dựng các thiết chế chung, nơi tiền bạc có ít quyền quyết định hơn đối với những điều kiện cơ bản của một đời sống có phẩm giá. Thứ tư, thuế lũy tiến, chia sẻ quyền lực và cải cách cấu trúc của cải, Piketty đem vào sách góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử phân phối tài sản. Ông nổi tiếng với lập luận rằng, khi lợi tức từ vốn tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tài sản có xu hướng tập trung vào những người đã sở hữu vốn. Trong cuộc đối thoại này, ý tưởng đó hỗ trợ cho nhận định rộng hơn rằng bất bình đẳng không thể chỉ được xử lý bằng lời kêu gọi đạo đức cá nhân. Nó được tái tạo bởi các quy tắc về sở hữu, thừa kế, thuế và quyền quyết định trong doanh nghiệp. Vì vậy, Piketty bảo vệ thuế lũy tiến mạnh hơn, bao gồm chú ý tới tài sản lớn và thừa kế. Lý do không đơn thuần là lấy tiền từ người giàu để chi cho người nghèo. Thuế còn là một công cụ giới hạn sự tích lũy quyền lực qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo nguồn lực cho giáo dục, y tế và các đầu tư. Cách nhìn này đối lập với quan niệm cho rằng mọi của cải tư nhân luôn là kết quả hoàn toàn tách biệt của nỗ lực cá nhân. Sách cũng đề cập việc dân chủ hóa quản trị, doanh nghiệp, nhất là vai trò đại diện của người lao động trong các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Đây là điểm quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ sửa chữa kết quả sau khi lợi nhuận đã được chia, sang xem xét ai có tiếng nói trong quá trình tạo ra của cải. Dù các đề xuất này gặp trở ngại chính trị lớn và cần được thiết kế theo từng bối cảnh, cuộc đối thoại làm rõ rằng bình đẳng bền vững đòi hỏi cải cách thể chế. Không chỉ các biện pháp cứu trợ ngắn hạn, cuối cùng, toàn cầu hóa, dân túy và bài toán đoàn kết vượt qua biên giới. Phần bàn về toàn cầu hóa cho thấy, hai tác giả không xem bất bình đẳng chỉ là vấn đề nội bộ của từng quốc gia. Dòng vốn, thương mại, cạnh tranh thuế, di cư và khủng hoảng khí hậu đều tạo ra những ràng buộc xuyên biên giới khi người lao động cảm nhận rằng họ chịu thiệt từ thay đổi kinh tế. Còn tầng lớp giàu có dễ dàng hưởng lợi hoặc chuyển tài sản ra ngoài phạm vi quản lý, sự bất mãn có thể chuyển thành chủ nghĩa dân túy và thái độ chống các thiết chế dân chủ tự do. Piketty và Sandel quan tâm đến một nghịch lý chính trị. Các lực lượng muốn bảo vệ bình đẳng cần xây dựng đoàn kết rộng, nhưng không thể phớt lờ nhu cầu về cộng đồng, nơi chốn và trách nhiệm chung của công dân. Nếu chỉ nói bằng ngôn ngữ kỹ trị hoặc hoàn toàn trừu tượng về thị trường toàn cầu, họ có thể bỏ qua trải nghiệm mất an toàn của nhiều nhóm xã hội. Nhưng nếu biến sự bất an đó thành thù địch với người di cư hoặc các nhóm khác, chính trị bình đẳng lại bị thay bằng chính trị loại trừ. Biến đổi khí hậu làm bài toán này cấp bách hơn. Những chính sách chuyển đổi xanh có thể tạo chi phí không đồng đều giữa các nước, các vùng và các tầng lớp. Sách gợi ý rằng muốn có đồng thuận, chuyển đổi phải gắn với công bằng trong chia sẻ gánh nặng, đầu tư công và hợp tác Bắc Nam. Điểm đáng chú ý là bình đẳng ở đây không được tách rời dân tộc hay toàn cầu hóa, mà là điều kiện để các cam kết chung có tính chính danh và khả thi. Kết luận, Equality, What It Means and Why It Matters phù hợp với độc giả quan tâm đến bất bình đẳng kinh tế, chính sách công, triết học chính trị và những căng thẳng đang định hình nền dân chủ hiện đại. Người làm trong giáo dục, quản trị doanh nghiệp, truyền thông, khu vực công hoặc các tổ chức xã hội có thể dùng sách như một khung câu hỏi hữu ích. Nó giúp phân biệt giữa việc giảm nghèo trước mắt với việc thay đổi các điều kiện tạo ra bất bình đẳng lâu dài như quyền lực tài sản, chất lượng dịch vụ công và sự phân tầng về địa vị. Lợi ích chính của cuốn sách không nằm ở một kế hoạch chính sách hoàn chỉnh. Thay vào đó, nó nối dữ liệu và lịch sử kinh tế của Piketty với ngôn ngữ đạo đức về phẩm giá, sự xứng đáng và cộng đồng của Sandel. Nhờ vậy, người đọc thấy rằng tranh luận về thuế, trường học hay thị trường không chỉ là câu chuyện hiệu quả kinh tế. Chúng cũng là tranh luận về cách xã hội đánh giá con người và phân chia tiếng nói chính trị. So với các sách chuyên khảo dài và giàu số liệu của Piketty, đây là một văn bản ngắn, đối thoại và dễ đi vào hơn. So với các phê phán triết học về trọng nhân tài của Sandel, sách đưa thêm nền tảng lịch sử, tài sản và thể chế. Điểm khác biệt nổi bật là sự kết hợp giữa chẩn đoán, cấu trúc và phê phán đạo đức. Dù hình thức đối thoại khiến một số luận điểm không được triển khai sâu như một nghiên cứu độc lập, chính sự cô đọng đó làm sách thích hợp để mở đầu một cuộc thảo luận nghiêm túc về bình đẳng. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Piketty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!